Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 11 tháng 12 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày một vài sinh hoạt của Hội Phụ nữ Công giáo trong giáo phận Michina bên Miến Điện. Kế đó là các đề mục, chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Sáu hôm qua, mùng 10 tháng 12, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp nhóm cuối cùng các giám mục Hoa Kỳ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Pedro Paolo. Các ngài đến từ các giáo tỉnh Minnesota, Bắc Dakota và Nam Dakota. Ngỏ lời với các giám mục trong dịp tiếp kiến này, trước hết, Đức Thánh Cha đã nói lên sự gần gũi trong tinh thần của ngài với giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, đang phải gánh chịu những hậu quả do gương xấu của các giáo sĩ bị tố cáo lạm dụng tình dục các trẻ vị thành niên. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các giám mục Hoa Kỳ hãy dấn thân canh tân thiêng liêng và thực hiện sứ mạng truyền giáo. Đức Thánh Cha đã nói như sau: theo cách thức của mình, giáo hội tại Hoa Kỳ đã được mời gọi bắt đầu ngàn năm mới một cách mới mẻ, khởi sự từ Chúa Kitô, vừa lấy sự thật phúc âm làm mẫu mực cho đời sống và cho mọi hoạt động của mình. Đức Thánh Cha đã đặt vấn đề như sau: thử hỏi chúng ta không thể nhìn thấy trong niềm đau và gương xấu của những năm gần đây, dấu chỉ của thời đại, vừa là lời mời gọi của Chúa quan phòng hãy ăn năn hối cải và hãy sống trung thành hơn với những đòi hỏi của phúc âm hay sao? Nếu những biến cố đã xảy ra trong những năm qua đã làm cho anh em chú ý đến đời sống nội tâm của giáo hội, thì anh em đừng để mình bị lo ra mà bỏ quên trách vụ tái rao giảng phúc âm. Đối với Đức Thánh Cha, hai trách vụ khẩn thiết được đề ra cho giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ là nhu cầu rao giảng phúc âm cho nền văn hóa nói chung, và nhu cầu những người Công giáo cần cộng tác với những con người thiện chí nam nữ trong công cuộc xây dựng một nền văn hóa biết kính trọng sự sống. Trong tinh thần này, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các giám mục hãy cố gắng trợ giúp từng cá nhân cũng như các nhóm tín hữu trong giáo hội biết đáp lại nhu cầu khẩn thiết làm chứng liên lỉ cho đức tin Công giáo, cách trung thành và liêm chính. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự cần thiết mỗi cơ cấu, mỗi việc tông đồ của giáo hội phải nói lên rõ ràng căn cứ Công giáo trong mọi khía cạnh. Đức Thánh Cha nhắc lại cho các giám mục Hoa Kỳ bổn phận hiệp thông và truyền giáo. Để chu toàn bổn phận này, thì trước hết cần phải bắt đầu với việc canh tân thiêng liêng, bởi việc chấp nhận một nếp sống được ghi dấu bởi tinh thần khó nghèo của tin mừng, vừa vui tươi kiên trì trong khi thi hành tác vụ trong sự dân phục giáo huấn của giáo hội. Cần phải có sức hăng say tông đồ mới, nhất là để thông truyền đức tin cho những thế hệ trẻ. Công việc thông truyền đức tin này sẽ khích lệ công việc hòa giải và canh tân bên trong nội bộ các cộng đoàn giáo hội địa phương, và sẽ hỗ trợ cho giáo hội sống chứng nhân giữa lòng xã hội Hoa Kỳ hiện nay. Trách nhiệm của giáo dân trong lĩnh vực này cũng đã được Đức Thánh Cha nhắc đến. Đức Thánh Cha lưu ý, ngài tiếp nhóm cuối cùng các giám mục Hoa Kỳ đúng vào tuần lễ mừng trọng thể lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội là bổn mạng của giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, những lần tiếp kiến trong vòng 8 tháng qua đã mang đến cho ngài niềm an ủi, vừa là dịp để chia sẻ niềm đau mà các giám mục và dân chúng đã trải qua trong những năm qua. Được biết, tất cả các giám mục Hoa Kỳ được chia thành 14 nhóm, liên tiếp nhau về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Pedro và Paolo, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 12 năm nay, 2004. Ngỏ lời trong những lần tiếp kiến vừa qua, Đức Thánh Cha đã lần lượt đề cập đến những vấn đề mục vụ khác nhau. Ngài đã xác nhận lại niềm tin tưởng của ngài vào giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, mặc dù những gương xấu đã xảy ra. Tin Roma. Thứ Bảy hôm nay, 11 tháng 12, Đức Hồng Y Giovanni Sandarini, người Italia, cựu Tổng giám mục Torino, miền Bắc Italia, mừng sinh nhật thứ 80. và như thế Hồng Y Đoàn hiện nay chỉ còn 121 vị dưới 80 tuổi được quyền vào mật viện bầu giáo hoàng. Theo quy định hiện hành, thì những vị Hồng Y trên 80 tuổi không còn quyền vào mật viện để bầu giáo hoàng nữa. Tổng số các vị Hồng Y hiện nay là 185 vị, nhưng chỉ còn 121 vị là dưới 80 tuổi. Trong số 121 vị dưới 80 tuổi thì có 60 vị thuộc Âu Châu, tức chiếm khoảng 50% tổng số cử tri bầu giáo hoàng. Các vị Hồng Y thuộc châu Mỹ Latin chiếm 18%, các vị Hồng Y Bắc Mỹ chiếm 11%, các vị Hồng Y Phi Châu chiếm 10%, các vị Hồng Y từ Á Châu chiếm 9%, và từ châu Đại Dương chiếm 2%. Chính Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, với tự sắc ban hành ngày 21 tháng 11 năm 1970, đã quyết định hai điều liên quan đến Hồng Y Đoàn. Thứ nhất, những vị Hồng Y trên 80 tuổi không còn quyền vào mật viện để bầu giáo hoàng. Và thứ hai, tổng số những vị Hồng Y vào mật viện bầu giáo hoàng là 120 vị. Được biết, quy định không cho những vị Hồng Y trên 80 tuổi vào mật viện bầu giáo hoàng là quy định thường bị bàn cãi. Trong thời gian soạn bộ giáo luật mới của năm 1983, nhiều vị Hồng Y đã phát biểu ý kiến xin hủy bỏ quy định này. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, với tự sắc ban hành ngày 22 tháng 2 năm 1996, đã xác định lại quy định hạn tuổi 80 không được vào mật viện bầu giáo hoàng, nhưng được tham dự những cuộc họp Hồng Y Đoàn khi Đức Giáo Hoàng qua đời để chuẩn bị cho mật viện. Tin Roma, Đức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, trong một chương trình truyền hình đã lên tiếng thúc giục người Ý hãy chống lại chiến dịch đòi hủy bỏ hang đá sinh nhật trưng bày tại các nơi công cộng. Đức Hồng Y cũng đã lên tiếng bác bỏ lập luận cho rằng việc trưng bày các hang đá là xúc phạm đến những người không phải là Kitô giáo. Đức Hồng Y Ruini cho rằng những than phiền của số ít người về vấn đề trưng bày hang đá là quá đáng và phóng đại. Ngài nói, nếu ra lệnh hủy bỏ truyền thống trưng bày hang đá dịp lễ Giáng sinh, thì giới chức chính quyền đã hành động một cách cực kỳ tệ hại, có ảnh hưởng xấu và dội ngược đối với các trẻ em. Đức Hồng Y Ruini phải lên tiếng kêu gọi dân chúng Ý, vì trong tuần qua có hai vụ xảy ra làm xôn xao dư luận Ý. Vụ thứ nhất là tại một trường tiểu học. Trong một bài thơ về lễ Giáng sinh, nhà trường bắt các học sinh không được đọc chữ Giê-xu mà thay vào đó bằng chữ Đức. Nhà trường lập luận rằng làm vậy để tránh xúc phạm đến hai học sinh theo Hồi giáo ở trong trường. Vụ thứ hai trầm trọng hơn, một số trường cho biết họ sẽ tiên phong trong việc cấm trưng bày hang đá sinh nhật và trình diễn thánh ca Giáng sinh tại trường. Trước quyết định của nhà trường như thế, Đức Hồng Y đưa ra nhận xét rằng nhà trường làm như vậy là từ bỏ chính cái di sản tinh thần của mình. Ngài nói, truyền thống Kitô giáo của chúng ta là truyền thống tốt đẹp, tôn trọng sự thật, tôn trọng người khác, và chỉ trong Chúa Kitô chúng ta mới biết được trọn vẹn ý nghĩa của đời sống nhân loại. Đức Hồng Y đưa ra những lời kêu gọi trên đây trong một chương trình trực tiếp truyền hình về ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vừa qua. Đức Tổng Giám mục Agostino Marchetto, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Di dân, ngay lập tức cũng lên tiếng trước công luận về vấn đề này. Ngài nói, việc hủy bỏ trưng bày các biểu tượng Kitô giáo cho thấy nhà trường đã đi quá xa trong vấn đề tục hóa, và nếu phản ứng của dân chúng chống lại các thay đổi này có phần quyết liệt, thì đó cũng là những phản ứng lành mạnh. Đức Tổng Giám mục Marchetto còn nhận xét rằng, việc đòi hủy bỏ những biểu tượng Kitô giáo nơi công cộng chỉ là nhằm xoa dịu tình cảm tôn giáo của các người thiểu số di cư đến nước Ý. Và nếu chính quyền quyết định cấm trưng bày các biểu tượng tôn giáo, thì chính quyền đã tự mình đánh mất bản sắc truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Trong khi đó, các người di cư đến Ý lại muốn hủy bỏ truyền thống văn hóa của nước họ đến định cư. Đó là điều không chấp nhận được, và chúng ta có quyền và có bổn phận phải gìn giữ những gì của chúng ta. Trong các lời bình luận của Đức Hồng Y cũng như của Đức Tổng Giáo mục, người ta không thấy các ngài nêu đích danh nhóm người di cư đến Ý thuộc quốc gia nào và theo tôn giáo nào. Nhưng ai cũng hiểu, Italia là nơi có nhiều người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Á Rập. Những người di cư này tuyệt đại đa số theo Hồi giáo. Tưởng cũng nên nói thêm, vào đầu năm nay, một người Ý gốc Ai Cập theo Hồi giáo đòi chính quyền Ý phải gỡ bỏ thánh giá trong lớp học và trong các bệnh viện. Ông đưa nội vụ ra tòa án, nhưng tòa án đã bác đơn kiện của ông. Tại Hoa Kỳ, trong tuần lễ vừa qua, các hệ thống truyền hình chính như ABC, CBS và NBC cũng đều đưa tin tại một số trường học, học sinh được dạy không được nói câu chúc Merry Christmas, chúc lễ Giáng sinh vui vẻ, mà phải nói câu chúc khác như Merry Holiday, chúc ngày lễ nghỉ vui vẻ. Tin Hoa Kỳ. Trong bài giảng huấn của Ngài vào ngày 10 tháng 11 năm 2004, Đức Hồng Y Dunn nói rằng người Công giáo đã và đang bước vào ngưỡng cửa của năm 2004-2005 là năm thánh thể, với một ý thức rất rõ rằng giáo hội đang rất cần đến sự hoán cải và canh tân. Mặc dù thánh thiện trong thánh thần và trong di sản tông đồ, thế nhưng các con chiên của giáo hội vẫn còn phạm tội và rất cần đến sự thanh tẩy để được trong sạch. Đức Hồng Y nói thêm rằng, có rất nhiều người Công giáo đã không hề hay biết gì và tỏ ra ngu muội với những gì mà Hội Thánh đã giảng dạy, và thậm chí vẫn còn có một số người lại dám chống đối những lời giảng dạy đó. Một số giáo sĩ đã phạm trọng tội và những tội đáng hổ thẹn gây xôn xao dư luận mà chúng ta đã biết quá rõ trong những năm gần đây. Như là phương cách để hoán cải, Ngài mời gọi mọi tín hữu hãy biết chú trọng vào bí tích thánh thể, để qua đó có thể nhận biết ra được giáo hội là duy nhất thánh thiện Công giáo và tông truyền.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài sinh hoạt của Hội Phụ Nữ Công giáo trong giáo phận Michina bên Miến Điện do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày, hơn 100 bà mẹ đến từ 10 trong số 21 huyện và xã thuộc giáo phận Michina đã tụ tập tại hội trường giáo xứ Thánh Columban ở thị xã Michina để hát, múa, cầu nguyện và chia sẻ kinh nghiệm. Thị xã Michina là thủ phủ Ban Cachin, cách thủ đô Yan On khoảng 970 km về hướng Bắc. Lễ hội hai ngày 13 và 14 tháng 11 bao gồm một buổi ca nhạc với các bài hát và vũ điệu tôn giáo và văn hóa do Hội Phụ Nữ Công giáo Michina tổ chức. Các thành viên của Hội Phụ Nữ Công giáo đều đã có gia đình và đảm trách nhiều hoạt động khác nhau cho giáo xứ và giáo dân. Chẳng hạn, vào mùa hè, các phụ nữ này tổ chức các lớp nấu ăn và may vá để giúp các gia đình có thêm thu nhập. Các thành viên của hội đến từ khắp khu vực trong giáo xứ. Họ tụ tập lại vào thứ Bảy đầu tháng ở thị xã để tham dự một ngày tĩnh tâm, gồm các hoạt động chính, chia sẻ kinh thánh và tham dự thánh lễ. Vào các ngày Chủ nhật sau thánh lễ, một số người tập trung cầu nguyện, qua đó họ chia sẻ về bản thân, về kinh nghiệm và về những ơn mà họ nhận được nơi Chúa. Bà Sen, Chủ tịch của Hội Phụ Nữ Công giáo tại Michina đã nói như sau, chia sẻ kinh nghiệm sống của riêng mỗi người và lắng nghe là một kinh nghiệm làm phong phú đời sống của họ và trong việc khám phá ra Chúa đã hiện diện với tất cả. Bà nói thêm, họ làm chứng cho tinh thần Kitô đích thực bằng cách viếng thăm các bệnh nhân tại các bệnh viện và tư gia, ngoài việc hỗ trợ tài chính từ quỹ người nghèo của họ. Tiền quỹ tông đồ xuất phát từ túi tiết kiệm mà mỗi thành viên quyên góp trong gia đình mình. Bà Chủ tịch còn cho biết thêm rằng, tất cả số tiền đóng góp được dành cho giáo hội. Mỗi năm một lần, các phụ nữ này tập trung mừng lễ và cùng nhau mở các túi tiết kiệm. Năm nay họ gom lại hơn 6 triệu tiền Miến Điện, tức khoảng 6.000 Mỹ Kim. Bà Sen còn cho biết, vào các dịp lễ phong chức linh mục, lễ kỷ niệm, tĩnh tâm của linh mục và các ngày lễ, thì phụ nữ cộng tác nấu nướng, tiếp đãi và trang trí nhà thờ. Người lãnh đạo Phụ Nữ Công giáo nói, khi họ tích cực tham gia các hoạt động giáo xứ, họ củng cố đức tin sâu sắc, họ gần gũi với Chúa, với giáo hội và với nhau nhiều hơn. Trong lúc thực hiện các hoạt động này, họ còn làm tăng thêm tình đoàn kết và chia sẻ tài trí và năng khiếu. đây là một cách mà họ với tư cách là các bà mẹ đang tham gia công tác truyền giáo của giáo hội bằng cách trở thành tấm gương sống cho con cái mình. Các phụ nữ này mỗi năm tổ chức tĩnh tâm thường niên tại một nơi khác nhau. Hội phụ nữ giáo xứ này là một phần trong hội phụ nữ giáo phận lớn hơn. Năm nay, giáo phận Michina tổ chức một khóa linh thao 3 ngày cho các phụ nữ từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 10 tại giáo xứ Thánh Columban. Hơn 100 phụ nữ đến từ 27 giáo xứ của giáo phận Michina đã tham dự khóa học này, nhắm vào việc tăng cường đức tin và các giá trị gia đình. Bà Karin, người mẹ của hai người con và là thư ký của hội phụ nữ giáo xứ Monaus, nói với hãng tin UK rằng bà đã đi bộ 3 giờ đồng hồ từ làng bà, rồi sau đó đi xe hơi 12 giờ để đến tham dự khóa học. Nhưng bà nói, bà còn may mắn hơn những người phụ nữ đến từ các giáo xứ khác. Những kẻ đã phải đi thuyền và xe và mất tới 3 ngày mới tới nơi. Bà nói, bà gặt hái được lợi ích trong nhiều phương diện thực tế, cũng như bằng cách làm phong phú đời sống thiêng liêng của mình qua những suy nghĩ mà bà có thể áp dụng vào đời sống gia đình và cho hành trình cuộc đời của bà. Bà còn nói, bà sẽ chia sẻ những gì bà học được với những bà mẹ khác và bạn bè trong làng bà. Được biết, cố linh mục dòng Columban, cha Magma Namon, thành lập hội phụ nữ đầu tiên năm 1948 ở giáo xứ Monaus, rồi ngài thành lập các hội phụ nữ ở giáo xứ Tampere năm 1949 và ở các giáo xứ thuộc giáo phận Michina và Ban Mao vào năm 1969. Năm 1972, mục tiêu của hội được chính thức trình bày. Hội thúc giục thành viên tham gia công tác phát triển xã hội và truyền giáo của giáo hội, hướng dẫn con cái trong đức tin, coi trọng đời sống gia đình và trở thành tấm gương tốt cho con cái và cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài sinh hoạt của Hội Phụ Nữ Công Giáo trong giáo phận Michina bên Miến Điện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Tiếng nói cần được lắng nghe. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Mới đây, người Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước đều đã lắng nghe tiếng nói của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trong một bài phỏng vấn dành cho đài phát thanh RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã bày tỏ quan điểm của mình một cách thẳng thắn và minh bạch về rất nhiều vấn đề liên quan đến tình hình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng như chính quyền Cộng sản hiện nay. Đây quả là một tiếng nói can đảm, đáng được lắng nghe, nhất là trong một chế độ mà một trong những quyền cơ bản và thánh thiêng nhất là quyền được phát biểu đã hoàn toàn bị chối bỏ và bóp nghẹt. Về quyết định lên đường đi Bình Định để thăm Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đang đau nặng, Hòa Thượng Thích Quảng Độ khẳng định rằng đây chỉ là vấn đề nhân đạo thuần túy. Ngài nói, không nói trong đạo, ngoài đời cũng thế. Cha mẹ thập tử nhất sinh, huynh trưởng thập tử nhất sinh, mà bây giờ không được quyền đi thăm cha mẹ à? Cái đó là cái không thể tưởng tượng được. Nếu bị ngăn cản, thì nhà nước này sẽ bị lên án là vô nhân đạo. Mà quả thật, hành động vô nhân đạo ấy đã thực sự xảy ra. Sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua, tại Trảng Bom, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã huy động 2 chiếc xe Jeep và 102 chiếc mô tô để áp giải Hòa Thượng Thích Quảng Độ và phái đoàn trở về Sài Gòn. Một người Việt Nam đi thăm viếng một người Việt Nam. Một người con đi thăm một người cha. Một người môn sinh đi thăm thầy. Chuyện tưởng là bình thường, nhưng lại bị ngăn cấm một cách thô bạo. Đây quả là một hành động vô nhân đạo. Trong một chế độ mà mọi phương tiện truyền thông đều nằm trong tay nhà nước. Trong một chế độ mà quyền tự do phát biểu bị chối bỏ. Phải can đảm lắm mới dám gọi hành động trên đây là vô nhân đạo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài RFI, một ngày trước khi lên đường đi thăm Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ dám thách thức như sau. Như tôi đã nói trong bản nhận định của tôi, nhà nước đừng có tưởng rằng có nhà tù, có quân đội, có công an, có đủ thứ là làm được tất cả mọi việc đâu. Không có một nhà nước nào làm được việc đó. Theo Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chính vì không làm được tất cả mọi sự mà nhà nước cần phải có sự tiếp tay của tôn giáo. Ngài nói, tôi thấy lạ. Bây giờ nhà nước này la làng, là nạn tham ô, tham nhũng, rất trầm trọng thành một quốc nạn. Nhưng khi người ta lập hội để giúp nhà nước, giúp đảng giải quyết vấn đề tham ô, nhũng lạm, thì nhà nước lại bắt người ta. Rồi bây giờ đạo đức xã hội cũng xuống cấp thảm hại, thì vai trò tôn giáo từ ngàn xưa đến giờ luôn giúp phát triển đạo đức luân thường cho đạo lý dân tộc. Khắp nơi trên thế giới, tôn giáo đều có vai trò đó, làm được việc đó. Nhưng tại Việt Nam, nhà nước lại không cho tôn giáo đóng vai trò đó. La làng như vậy, mà rồi để thanh thiếu niên lâm cảnh trụy lạc là khác. Vai trò tôn giáo cần thiết trong việc đó, như là đoạn gia đình Phật tử chẳng hạn. Trước nay chỉ nhằm giáo dục thanh thiếu niên để tránh được chừng nào hay chừng đó những tệ nạn xã hội, thì nhà nước lại không cho sinh hoạt. Hòa Thượng Thích Quảng Độ ví von về thái độ đó như sau. Thật là mâu thuẫn. Thấy nhà mình cháy bừng, sợ quá la làng. Nhưng khi người ta vào nhà để chữa cháy, thì ta lại gạt người ta ra, không cho làm, sợ mất nhà. Thật là buồn cười. Nhận định về việc nhà nước Cộng sản Việt Nam thành lập giáo hội quốc doanh, gây chia rẽ trong giáo hội Phật giáo. Hòa Thượng Thích Quảng Độ nói, nhà nước cứ kêu gọi đoàn kết, đại đoàn kết, nhưng chính nhà nước lại chia rẽ làm mất sự đoàn kết, chứ nhân dân ai làm mất đoàn kết đâu. Theo Ngài, biến một giáo hội thành quốc doanh, tiếp tay sai của nhà nước, bảo đâu làm đó là điều hoàn toàn bất lợi cho chính nhà nước. Nếu nhà nước muốn giáo hội làm tay sai, thì chẳng được ích gì cho nhà nước, mà lại còn hại cho giáo hội, thì người ta phải xa lánh giáo hội đó. Ngài kêu gọi, đừng sợ Phật giáo. Ngài giải thích như sau. Từ ngàn xưa, Phật giáo không bao giờ có tham vọng chính trị. Trong lịch sử Phật giáo từ 2000 năm nay, có ai nghe nói có một chính quyền Phật giáo, nhà sư ra làm tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng này, bộ trưởng khác chưa? Từ đời Lý Trần, Phật giáo thịnh như thế, mà giáo hội không bao giờ làm chính trị. Các quốc sư là cố vấn của nhà vua. Nhà vua cần gì, mời vào hỏi, góp ý kiến với nhà vua xong về chùa, không ăn lương nhà nước, không có chức vị gì. Ngày nay, nhà nước phong cho những thượng tọa Đại Đức Hòa Thượng, rồi phát huy chương sao vàng Hồ Chí Minh. Làm thế là nhục cho sư, chứ không phải vinh đâu. Mà đã nhục cho sư thì sư làm gì giúp nhà nước được? Sống nhục là điều mà vị Hòa Thượng đầy can đảm và khẳng khái này không bao giờ chấp nhận. Nhận định về việc Hoa Kỳ liệt kê Việt Nam vào danh sách những nước đáng được quan tâm một cách đặc biệt vì những thành tích tồi tệ về nhân quyền. Hòa Thượng Thích Quảng Độ kêu gọi nhà nước Việt Nam phải lắng nghe nguyện vọng của dân mình. chuyện của dân mình mà phải để cho nước ngoài, dư luận bên ngoài dòm ngó và lên tiếng thay mình, bên vực người dân của chính mình, là một điều xấu hổ. Ngài kêu gọi nhà nước Việt Nam như sau. Nếu họ còn có chút lương tri, hơi liêm sĩ, thì sẽ thấy rất nhục nhã cho một đất nước. Tại sao mình cai trị dân tộc mình, đất nước mình, mà phải để cho người ngoài bên vực cho người dân của mình? Cái đó tôi thấy rất là xấu hổ. Sống nhục, quả là điều mà nhà tu hành này không bao giờ chấp nhận. Uống công lưỡi để trở thành công cụ của quyền lực. Cúi ngửa theo người là điều mà Ngài không bao giờ làm theo. Dung mạo của Hòa Thượng Thích Quảng Độ gợi lại bài thơ có tựa đề Sống của nhà chí sĩ Phan Bội Châu. Sống tuổi làm chi, đứng chật trời. Sống nhìn thế giới hổ chăng ai. Sống làm nô lệ cho người khiến. Sống chịu ngu si để chúng cười. Sống tưởng công danh không tưởng nước. Sống lo phú quý, chẳng lo đời. Sống như thế đừng nên sống. Sống tuổi làm chi, đứng chật trời. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sơn Văn. Cuộc đời niên thiếu của Văn ở Hữu Bằng, khúc ngoặt cuộc đời. Khi Văn gặp khủng hoảng trong cuộc đời niên thiếu, mẹ Văn nghĩ đưa Văn đến sống với cha chính xứ họ Hữu Bằng, là người đã dạy giáo lý cho Văn khi rước lễ lần đầu. Mẹ Văn kính trọng và tin tưởng Ngài. Bà nghĩ Ngài là một linh mục hiền lành, rộng lượng và rất đạo đức. Và bà nghĩ là Văn có thể phụ giúp Ngài trong một vụ, và như thế, Văn có thể dọn mình chuẩn bị đời sống tu trì sau này. Được đi xe hỏa lần đầu tiên từ Bắc Ninh đến Hữu Bằng, Văn tọc mạch tìm cách đến chỗ tại công đầu máy xe. Vì sợ cậu bé mò đi dễ bị té, mẹ Văn phải giữ chặt ông bé liều mạng vào lòng mình suốt cuộc hành trình. Và đây, đã tới ga Hương Canh, hành khách còn phải cuốc bộ mấy cây số nữa mới đến Hữu Bằng. Văn kể lại cuộc tiếp xúc đầu tiên với dân chúng trong làng như sau. Chúng con đến đây với cách ăn mặc của người miền xuôi, nghĩa là dài và kín đáo hơn. Thành thử vừa đến là dân làng kéo ra xem đông như kiến, nhất là trẻ con. Chúng con và hầu cha xứ rồi ở lại chơi đến hơn một tuần. Những người quen thuộc đối đãi với chúng con một cách rất niềm nở và tận tình, làm cho con vui, quên không còn tưởng gì đến nhà nữa. Cái bệnh sợ của con nhờ đó cũng chấm dứt. Đắc chí cười vui và đắm chìm trong hạnh phúc ngây thơ. Tuy vậy, Văn không mất định hướng và để ý từng ly từng tí, nói rất ít mà quan sát nhiều. Văn ghi lại trong nhật ký của mình như sau. Trong những ngày lưu lại nơi đây, con vẫn chú ý xem xét tình hình tu ở trong nhà xứ này như thế nào. Và nhất là con nhận xem cha xứ Nhã có nhân đức như mẹ nói không. Việc nhận xét để biết cảnh tu ở trong nhà xứ thì con không thể rõ được, vì mẹ không muốn cho con đi đâu. Văn đúng là mẫu trẻ con dòng giống Việt Nam, một dân tộc có đầu óc quan sát tỉ mỉ và khắt khe. Nhưng riêng trường hợp của cậu, Văn có lý do để quan sát kỹ lưỡng. Vì sau này, khi sống chung với Linh Mục Nhã, Văn ân hận là đã quá tin tưởng vào người. Nhưng bây giờ không khí quả là hoan hỷ, và thời gian đi qua mau lẹ như ngựa phi trước cửa sổ. Một tuần lễ đã trôi qua ở nhà xứ Hữu Bằng, và thình lình mẹ Văn quyết định trở về nhà. Rồi một sự kiện bất ngờ xảy đến. Bà mẹ nháy mắt với người chị họ để trêu con mình. Bà đề nghị cho Văn ở lại nhà xứ luôn. Nghiêm chỉnh, Văn chộp ngay cơ hội hiếm có này và bắt mẹ phải giữ lời. Quá bất ngờ và ngạc nhiên trước thái độ đầy nghị lực của con mình, bà cải chính lời nói bằng cách thanh minh là bà nói đùa. Nhưng vô ích, Văn đã nhất quyết và nài nỉ mẹ cứ về một mình. Sau này, Văn ghi lại cuộc chia ly đau đớn với mẹ như sau. Thế là giờ mẫu tử chia ly, lòng con không dấn dương một chút u buồn thương nhớ. Đó là lần đầu tiên và cũng là độc nhất trong đời, con có một thái độ cứng rắn trước một cuộc ly biệt mà lẽ ra nó có thể bắt tim con ngưng đập. Phải có sức mạnh của ơn Chúa. Nếu giờ ly cách ấy, Chúa chẳng làm cho mạch tình cảm của con tê liệt đi, con dám chắc con sẽ không có một thái độ cương quyết ấy. Vả lại, sự việc này lại sẽ được xác định thêm về sau, vào lúc chiều, khi Văn biết mẹ và dì Sửu đã trở về ngâm giáo. Tim tôi vẫn đập bình thản, mắt tôi khô ráo, linh hồn tôi ngây ngắt, tưởng như mình đã theo gương Chúa Giêsu ở lại trong đền thánh. 5 năm sau, chính mẹ Văn đã thú nhận với Văn lúc đó, lòng bà tan nát, nhưng tay cầm chặt sâu chuỗi, bà đã phú dâng tất cả cho trái tim Chúa, để Văn được ơn bền đổ phụng sự Thiên Chúa cho đến cùng. Thật vậy, một điều mới mẻ, lạ lùng đã trỗi dậy trong người Văn. Sẽ còn nhiều nước mắt, nhiều yếu đuối vấp ngã trong đời mình. Chẳng một điều gì có thể chặn đứng, có thể ngăn cản lòng quyết tâm, tìm gặp cho kỳ được và dâng phục thánh ý Chúa. Cũng như đối với Teresa, đó là một cuộc chạy đua, một cuộc hành trình vĩ đại mới bắt đầu. Lòng đầy nghị lực cậy trông, nó lôi cuốn, nó nâng bổng con người trong tình yêu Thiên Chúa. Mới 7 tuổi đầu, vị tông đồ ẩn dật của tình yêu đã đứng dậy. Nhưng người thợ gốm còn phải gò nắng sản phẩm của mình, phải đi theo Chúa Giêsu trên con đường hẹp, con đường khiêm nhường để một ngày kia được giống người trên thập giá. Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách về cuộc đời của Mạc Sinh Văn xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Chúng tôi sẽ đọc sang phần thứ hai của cuộc đời của Văn, cuộc đời lang bạt từ năm 1935 đến năm 1940. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, linh đạo ấu thơ dẫn đưa chúng ta tới chỗ càng ngày càng đồng hình đồng dạng hơn với Chúa Giêsu thơ bé, con yêu của mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Trong chương trình tình yêu cứu rỗi của Ngài, Thiên Chúa đã để cho ngôi lời xuống thế, nhập thể làm người, trở nên một trẻ thơ bé bỏng như mọi trẻ thơ khác của con cái loài người. Và biến cố đó đã khai mở ra con đường thơ ấu thiêng liêng. Do đó, không có gì làm cho Thiên Chúa ưa thích hơn là trông thấy từng người trong chúng ta ngày càng giống Chúa Giêsu hài nhi ấu thơ hơn trên con đường thiêng liêng. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse cũng thích trông thấy chúng ta phản ánh gương mặt thơ bé của Chúa Giêsu, và các ngài liên lỉ mời gọi chúng ta bắt chước Chúa hài nhi ấu thơ, hằng ngày lớn lên trong tinh thần yêu mến, cầu nguyện và hoàn toàn tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha, chứ không tự lập và cãi lại như người lớn. Phải luôn bé nhỏ, vì chỉ có những đứa bé mới được cha mẹ ôm vào lòng, chiều chuộng nâng niu và kể cho nghe nhiều thứ. Càng bé nhỏ ngay lành, càng được Thiên Chúa xót thương và ban cho nhiều ơn thánh. Vì khi Thiên Chúa nhìn chúng ta, Ngài trông thấy hình ảnh Chúa Giêsu ấu thơ nơi chúng ta. Vậy đâu là tư cách đáng yêu của trẻ nhỏ mà Thiên Chúa mẹ Maria và cha Thánh Giuse rất mong muốn trông thấy nơi từng người trong chúng ta? Trước hết là thơ ngây, dễ thương, hồn nhiên và tươi vui. Thứ hai là khiêm nhường, thật thà, ngay thẳng, không gian trá, nói xấu, nói hành, ác ý, xuyên tạc, rỉ tai, chia rẽ, kéo bè, kéo cánh. Trẻ thơ thì luôn có tấm lòng, yêu mến, tin tưởng vô biên nơi cha mẹ. Trẻ thơ thì luôn có tấm lòng trung thành, vâng phục cha mẹ cách nhanh chóng và thành thật. Trẻ thơ thì luôn luôn tạo ra một bầu khí tươi vui và thoải mái trong gia đình. Điểm làm cho trẻ em nên dễ thương, nên niềm vui cho người lớn là nó luôn luôn làm theo ý người lớn, tin cậy vào cha mẹ. Cha mẹ nói gì nó cũng làm theo, bảo cười nó cười, bảo khóc nó khóc. Cử chỉ ngây ngô đơn thành của nó làm cho mọi người lớn được vui, cả khi nó khóc, nó cũng đem lại niềm vui cho người lớn. Nó còn làm cho cha mẹ được hài lòng nữa là khi gặp gian nan, nó kể hết cho cha mẹ nghe và tin vào sự giúp đỡ của các ngài. Ngoài ra trẻ em còn đặc điểm nữa là khiêm tốn. Nó biết mình chỉ là một con trẻ, mọi cái nó có là do cha mẹ may sắm cho, nên không bao giờ dám khoe khoang, tự cao tự đại. Nó chấp nhận tất cả những gì mình hiện có, nên không buồn vì mình khuyết điểm, xấu xí, bất lực. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse cũng muốn chúng ta hãy cố gắng sống thật nhỏ bé trước Thiên Chúa và các vị đại diện Ngài. Hãy biết ép mình để luôn luôn nhận mình là trái bằng những tác động nhiều yêu mến và tin tưởng hơn. Hãy biết thất tín và khinh mình thật. Hãy nhìn nhận rằng tất cả những gì tốt lành, khéo léo và thông giỏi có nơi chúng ta đều do Chúa ban, nên không bao giờ được cho phép mình tự cao tự đại. Chứng cớ giúp chúng ta dễ hiểu biết và kiểm chứng xem mình có thực sự khiêm tốn bé nhỏ hay không, đó là mỗi khi bị người khác cho là kém cỏi và ít nhân đức, chúng ta không hề bực tức, tủi nhục, bi quan, mặc cảm, buồn khổ, chán nản ngã lòng. Trái lại, vẫn tươi vui, thanh thản bình an và biết ơn vì những nhận xét tiêu cực đó của họ đối với chúng ta. Vâng, mẹ Maria và cha Thánh Giuse mong tìm nơi chúng ta một đức tính bé thơ dễ dạy. Tính dễ dạy là điều kiện cần thiết để chúng ta được đón nhận nhiều ơn của Chúa và được lên thiên đàng. vì Thiên Chúa chỉ muốn có những thần dân biết khiêm tốn tùng phục trong nước người chị. Thật thế, khi biết sống khiêm tốn bé nhỏ, chúng ta được cả thiên đàng yêu thương. Trong thinh lặng nguyện cầu và hy sinh yêu mến, chúng ta hãy ngước nhìn lên trời. Thiên Chúa với toàn thể các thánh, nhất là chị Teresa Hài Đồng Giê-xu, người tình bé nhỏ nhất của vua trời, đang vui sướng nực yêu và thương nhìn tất cả chúng ta bằng nhiều phúc lành thật đặc biệt. Phải chi chúng ta cảm nhận được rõ ràng như thế, chắc chúng ta sẽ chết đi vì những ơn Chúa Giê-xu đã ân ái dành để cho chúng ta. Nhất là vì Ngài đã chọn chúng ta vào con đường bé nhỏ, làm em cưng của chị Thánh Teresa, làm những đứa con bé bỏng của Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm. Vì còn niềm vui nào lớn hơn niềm vui tràn đầy hoan hỷ là được Thiên Chúa và cả thiên đàng yêu thương? Phải, không có niềm vui nào lớn lao hơn là niềm vui cảm nhận được rằng Thiên Chúa và cả triều thần thánh trên trời yêu thương ấp ủ, khuyến khích và chở che chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta có thái độ thơ ngây bé bỏng, nằm chơ chơ ra đấy để được cha mẹ săn sóc, âu yếm, yêu thương, chiều chuộng hết mình. Dù cho da mồi tóc bạc, chân tay run rẩy, miệng hết răng móm mém, nhưng càng biết có một tâm hồn bé nhỏ, đơn thành, tín cẩn nơi Chúa, chúng ta lại càng chiếm được nhiều yêu thương đặc biệt của lòng trời và càng được cưng chiều săn sóc. Và có một sự thật mà chúng ta không biết hay ít khi để ý tới, đó là khi sống khiêm tốn bé nhỏ, chúng ta chúc vinh ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi. Càng cố gắng trở nên một trẻ thơ trên cánh tay trong cung lòng vô nhiễm của mẹ Maria, chúng ta lại càng tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi là chân lý và tình yêu toàn năng trường cửu. Một đứa bé, dù được cha mẹ giàu có hay nghèo khó nuôi nấng, thì nó vẫn được đầy đủ, dù cha mẹ có đói, nó vẫn đầy đủ. Mà nếu sau này đứa con có làm nên sự nghiệp hay cơ đồ gì thì càng vinh hiển cho cha mẹ. Một trẻ nhỏ có bao giờ Chúa để cho nó lo lắng quá sức của nó đâu. Nhiều khi để nó hơi lo một tí rồi lại vội giơ tay cứu đỡ, lúc đó nó càng yêu hơn và tin cậy hơn. Cũng như cha mẹ để cho con nó khóc già một tí rồi giơ tay ra rước lấy nó, làm vậy cha mẹ sung sướng hơn. Đứa trẻ sẽ yêu cha mẹ hơn. Chúa cũng cư xử với chúng ta như thế đó. Mẹ Maria cảm thấy sung sướng và vinh hiển khi nhìn thấy chúng ta là những thai nhi của mẹ, được Thánh Thần Thiên Chúa đặc biệt yêu thương, ân cần, săn sóc, dưỡng nuôi và sát nhập chúng ta vào Chúa Giê-xu, ngôi lời nhập thể, để từng giờ, từng ngày, từng tháng rồi từng năm, chúng ta sẽ được cùng Chúa Giê-xu ấu thơ nhỏ xíu, lớn dần, lớn mãi, trong tình yêu và ân phúc tràn đầy của thiên đàng. Lòng mẹ hân hoan, trìu mến, ẵm bồng chúng ta là các con nhỏ xíu của mẹ trên tay, siết chặt vào lòng và âu yếm vỗ về chúng ta trên đầu gối đồng trinh vô nhiễm của mẹ. Tuy nhiên, sống bé nhỏ theo lý thuyết của văn từ không thôi thì chưa đủ, mà phải vun trồng cho tinh thần thơ trẻ lớn mạnh mỗi ngày nữa. Nghĩa là trong mọi trường hợp phải biết kết hiệp mọi cố gắng, mọi tâm tưởng, mọi phản ứng của chúng ta với siêu nhiên. Việc tập luyện sống nhỏ bé này rất quan trọng và khẩn thiết. Nó giống như con mắt sáng soi và con tim là động lực sống của toàn thể con người. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse rất mong muốn chúng ta thực hiện cho bằng được lý tưởng sống bé nhỏ đó, cũng như thấm nhuần chân lý này. Đó là tất cả chúng ta đã được đầu thai, dựng nên và sáng tạo vì hoan lạc bất tận của thiên đàng. Hay nói khác đi, chúng ta đã được tiền định từ đời đời để trở nên cho thiên đàng một trẻ thơ vẹn toàn trong Thiên Chúa tình yêu toàn năng vĩnh cửu. Mẹ Maria chỉ chờ đón nơi từng người trong chúng ta một sự hiến dâng vui vẻ, quảng đại, không chù trừ, tiếc xót, vì đó là đặc tính của tình yêu nơi con trẻ. Chính vì thế nên chúng ta hãy cố gắng tích cực và năng nhắc nhở mình từng giờ, từng phút, từng giây rằng, tôi chỉ đẹp lòng Đấng tối cao khi tôi có tâm hồn khiêm tốn, bé nhỏ, ngoan ngoãn tuân hành thánh ý Chúa trong mọi sự qua tất cả những người thay mặt Chúa có trách nhiệm đối với tôi. Cha Thánh Giuse cũng rất thiết tha mong muốn chúng ta tất cả là những tâm hồn thật khiêm nhường bé nhỏ, đơn thành, thật thà và sống với mọi người trong tình yêu thương dịu hiền, dễ mến, nhân từ và kính trọng, không nóng nảy, cứng cỏi, không quanh co chữa mình. Tinh thần bé nhỏ là mềm mại như sáp ong, để Chúa muốn nặn lên hình gì cũng được, tùy theo ý Chúa. Chúng ta hãy trở nên bé nhỏ như Chúa Giêsu để phó thác chính mình và mọi sự cho cha Thánh Giuse và mẹ Maria, như Chúa Giêsu thơ bé trong máng cỏ. Chúng ta hãy nhìn tấm gương suy phục thánh ý Thiên Chúa Cha cách tuyệt hảo của Thánh gia Nazareth, để trong tất cả mọi hoàn cảnh, chúng ta cũng có thể nói được rằng, của ăn của con là làm theo ý Đấng đã sinh dựng nên con. Thật thế, Chúa Giêsu chỉ ngự trị và lập cư trong những linh hồn tự nhận biết mình bé mọn và hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài qua ý muốn của các vị có trách nhiệm đại diện Ngài. Chúa sợ và tránh xa những ai có tâm hồn và lòng trí kiêu căng, tự phụ, tự tín. Bên máng cỏ nghèo hèn của Đấng yêu thương vô biên, chúng ta hãy xin cha Thánh Giuse khẩn cầu Chúa hài nhi nhỏ xíu cho chúng ta luôn giữ được trọn vẹn hình ảnh sống động, dễ thương của một tâm hồn trẻ thơ. Tâm lòng cha Thánh cũng sẽ rộn ràng sung sướng khi thấy chúng ta nhiệt nồng hăng hái băng mình vào con đường thơ ấu thiêng liêng, băng mình vào chốn yêu thương vô tận.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa muốn con yêu Ngài khi khổ đau, Chúa muốn con yêu Ngài khi thất vọng, và Chúa muốn con yêu Ngài khi an bình. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế chân, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Sách Đại Việt Thông Sử chép rằng, từ khi người Minh đô hộ nước ta, chính sự phiền toái, thuế má nặng nề, quan lại tham nhũng, cấm dân nấu muối trồng rau, bắt dân xuống biển mò ngọc châu, phá núi tìm vàng. Những sản phẩm quý như ngà voi, sừng tê, lông chim trả, cùng các thứ hương liệu, chúng đều dơ dác hết. Sau khi bắt dân đắp 10 thành trong 10 quận để đóng quân, chúng lại khéo dùng chức tước để dụ dỗ những người hào kiệt, đưa về triều đình Trung Hoa, cốt là an trí ở đó. Bởi vậy, nhân dân nước ta không trừ một ai, thảy đều thảm sầu hoán giận. Lê Lợi vẫn giữ chí như trước, dù người Minh đem quan tước ra dụ cũng không được, lấy thế lực cũng không hiếp nổi. Nhưng nhận thấy thế quân địch đang mạnh, Lê Lợi càng ẩn trong bóng tối, không dám khinh động. Chỉ vì Lương Nhữ Hốt, người huyện Cổ Đằng, giữ chức tham chính, là thổ quan của người Minh, đem lòng ghen ghét, mật cáo với người Minh. Người Minh tin lời Nhữ Hốt, cho nên càng bức bách rất gấp. Bởi vậy, Lê Lợi bèn đại hội tướng sĩ bàn tính việc khởi binh. Ngày mùng 2 là ngày Canh Thân, tháng Giêng năm Mậu Tuất, tức mùng 2 Tết năm 1418, niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 16 nhà Minh. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, xưng là Bình Định Vương. Quân Minh lo thu gom của cải để làm giàu, bất kể mọi thứ tàn ác mà không lo lấy lòng dân, thì dân nổi dậy, đó là chuyện đương nhiên. Họ chỉ thấy mối lợi trước mắt mà không thấy tai họa xa hơn, đó là cuộc nổi dậy của dân chúng. Vì thế, họ bị đánh đuổi ra khỏi đất nước. Trong lĩnh vực cá nhân và đạo đức, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn có ý nghĩa tương tự như sau. Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng, mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả lúa thóc và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, bây giờ mình ê hề của cải dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta, đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Phúc âm Thánh Luca chương 12, câu 16 đến 21. Quý vị và các bạn thân mến! Hai câu chuyện ở hai bình diện khác nhau, với những phương tiện khác nhau, nhưng nhằm cùng một mục tiêu là thu gom của cải, là những thứ chống qua nên cùng đưa đến kết quả giống nhau, sự thất bại. Người phú hộ trong câu chuyện phúc âm, tuy không làm gì ác đức, nhưng vì ông ta chọn những thứ tạm bợ quá, nên tương lai của ông ta không có gì bảo đảm. Chúa dạy chúng ta phải biết chọn lựa những thứ bền vững, chứ đừng chọn lựa những thứ chống qua. Những gì chống qua thì đương nhiên sẽ chống qua mà thôi. Làm sao những điều chống qua đó có thể bền vững được? So với tình nghĩa thì tiền bạc là thứ phụ thuộc chống qua, thứ yếu, tình nghĩa mới là chính. Chứ không phải như người ta nói đùa, tình nghĩa chỉ là chính, tiền mới là 10, còn vàng tới 24. Lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa là biết chọn phần hơn, chọn điều vững bền, đó là xây dựng mối tương quan tốt với Chúa và với anh chị em xung quanh. Đó là lẽ khôn ngoan chân thật. Lạy Chúa, xin ban ơn soi sáng giúp mỗi người chúng con biết chọn lựa đúng, chọn lựa Chúa và những gì thuộc về Chúa, rồi mọi sự khác sẽ được Chúa ban cho sau. Amen.
Chúa muốn con tin Ngài khi hạnh phúc, Chúa muốn con tin Ngài khi lạ lối, Chúa muốn con tin Ngài khi ưu phiền, Chúa muốn con tin Ngài khi hy vọng. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi đời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài. Chúa muốn con theo Ngài khi hừng đông, Chúa muốn con theo Ngài khi đêm về, Chúa muốn con theo Ngài khi tuổi già. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài. Chúa muốn con xin Ngài khi cùng khốn, Chúa muốn con xin Ngài khi tù lao, Chúa muốn con tin Ngài khi lao nhau vui, và Chúa muốn con tin Ngài khi tuyệt vọng. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.